81. Giới đem thức ăn cho người thế tục. Khi Phật an trú tại thành Giá Vệ, lúc ấy người chị của Lại Tra Ba La qua đời. Cô bèn đi xin các thức ẩm thực cho đứa con của bà chị. Vì vậy, bị người đời chê cười rằng: "Vì sao Sa Môn Ni nhận thức ăn của người có niềm tin cúng dường rồi đem cho người thế tục?" Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: "Ngươi có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép tự tay cho thức ăn cho người thế tục." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy ngoại đạo Kiệt Trụ đến chỗ mẹ. Người mẹ thấy ông đến, liền lấy bát múc đầy các thức ăn đưa cho ông. Người con được thức ăn rồi, bèn đem vào trong quán rượu ngồi ăn, đồng thời cho người khác ăn. Có người hỏi: "Ông được thức ăn ngon này ở đâu vậy?" Ông im đi. "Người đời xem Sa Môn Ni là phước điền, Sa Môn Ni lại coi ta là phước điền." Do thế bị người đời chê cười rằng: "Vì sao Sa Môn Ni lại dùng thức ăn của thí chủ cúng cho mình, đem cho kẻ không tăng trưởng phước đức?" Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni kia đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: "Ngươi có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Đó là việc xấu. Vì sao tự tay ngươi cho thức ăn cho ngoại đạo?" "Từ nay về sau, ta không cho phép tự tay cho thức ăn cho ngoại đạo." Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni tự tay cho thức ăn cho người thế tục ngoại đạo thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Một số từ ngữ ở trên đã giải thích. Nếu tỳ kheo ni có thân nhân đến chơi, mình muốn cho thức ăn cho họ thì không được tự tay đưa cho, mà phải bảo tịnh nhân nữ cho. Nếu không có tịnh nhân nữ thì nên bảo, nên tự tay lấy thức ăn trong đó mà ăn. Nếu sợ họ lấy nhiều thì nên bảo, lấy chừng ấy thức ăn đưa đây, còn bao nhiêu đem cất. Khi mình nhận thức ăn rồi, nên để dưới đất, bảo họ tự lấy. Nếu ngoại đạo đến thì không được tự tay cho thức ăn, mà phải bảo tịnh nhân nữ cho họ. Nếu không có tịnh nhân nữ thì nên nói, hãy tự lấy thức ăn trong đó mà ăn. Nếu sợ họ lấy nhiều thì nên bảo, lấy chừng ấy thức ăn đưa đây, còn bao nhiêu đem cất. Rồi mình tự tay để thức ăn dưới đất cho họ. Nếu người bà con ngoại đạo của mình trách rằng, ngươi dùng lối Chiên Đà La để đối xử với ta sao? Thì nên nói, ông đã xuất gia vào chỗ không tốt. Đức Thế Tôn chế giới không cho phép tôi cho thức ăn. Phật cũng dạy, được sai ngoại đạo nấu thức ăn rồi bảo họ, ngươi đưa cho ta, còn bao nhiêu thì hãy ăn. Đó là những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy. 82. Giới làm thầy thuốc để sinh sống. Khi Phật an trú tại Câu Diệm Di, lúc ấy tỳ kheo ni mẹ của Xiển Đà chữa bệnh rất giỏi, thường đem theo rễ, lá, quả, cây thuốc vào các nhà hoàng tộc, đại thần, cư sĩ trị bệnh cho các thai phụ. Cô chữa bệnh mắt, thổ tả, xông đầu, nhỏ thuốc mũi, dùng kim lề, rồi bôi thuốc vào. Do chữa bệnh nên cô được cúng dường rất nồng hậu. Các tỳ kheo ni bèn trách cô, đó không phải là phép tắc xuất gia, mà là nghề làm thầy thuốc. Thế rồi họ trình bày việc đó với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Từ nay về sau, ta không cho phép làm nghề thầy thuốc để nuôi sống. Đoạn Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại Câu Diệm Di phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni làm nghề thầy thuốc để nuôi sống, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo ni, như trên đã nói, thầy thuốc, người dùng rễ, lá, trái cây thuốc để chữa bệnh, lại có thầy thuốc chú nguyện thuốc độc, chú nguyện rắn, cho đến chú nguyện lửa, chú nguyện tinh tú mặt trời, mặt trăng. Nếu ai dùng những phương pháp ấy để nuôi sống như mẹ của Xiền Đà, thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, tỳ kheo ni không được làm nghề thầy thuốc để sinh sống. Nếu mình bị bệnh, thì được bảo người khác dùng phương thuốc chữa trị. Nếu tỳ kheo làm nghề thầy thuốc để sinh sống, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. 83. Giới trao toa thuốc cho người thế tục và ngoại đạo. Khi Phật an trú tại Câu Diệm Di, sau khi Ngài chế giới không cho làm nghề thầy thuốc để nuôi sống, thì có người mời mẹ của Xiền Đà chữa bệnh. Tỳ kheo ni liền nói, Đức Thế Tôn chế giới không cho phép chữa bệnh. Họ lại nói, nếu không cho chữa bệnh, thì xin cho tôi toa thuốc. Thế là cô bèn đưa toa thuốc cho người thế tục và ngoại đạo. Các tỳ kheo ni liền nói, chỉ lo nghiền ngẫm các phương thuốc thì không phải là phép tắc xuất gia. Thế rồi họ trình bày với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật bèn hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép trao toa thuốc cho người thế tục và ngoại đạo. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại Câu Diệm Di phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni trao cho người thế tục và ngoại đạo toa thuốc, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo ni, như trên đã nói, người thế tục, người tại gia, ngoại đạo, chỉ hàng ngoại đạo xuất gia, trao toa thuốc, nếu như chú nguyện rắn, chú nguyện thuốc độc, cho đến chú nguyện lửa, chú nguyện tinh tú, mặt trời, mặt trăng, thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, tỳ kheo ni không được trao toa thuốc cho người thế tục và ngoại đạo, cũng không được chỉ vẽ phương thuốc cho họ. Nếu tỳ kheo trao toa thuốc cho người thế tục và ngoại đạo, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. 84. Giới làm việc cho người thế tục. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ xá Khư Lộc Mẫu mời hai bộ tăng về nhà cúng dường. Các tỳ kheo ni sáng sớm đến nhà bà, nói, này Ư Bà Di, hôm nay bà mời hai bộ tăng, chúng tôi nên dùng thứ gì để báo đáp đây? Thưa các thánh giả, các vị chỉ cần tụng kinh, hành đạo, tức là đã báo ân rồi vậy. Đúng thế, nhưng cũng phải có việc gì khác để báo đáp chút chút chứ. Thế là họ leo lên gác, lấy bông vải ra, rồi người thì cán hạt, người thì nhồi bông, người thì xe sợi, làm thành cuộn chỉ tròn, đem đưa bà, nói, những gì chúng tôi muốn báo đáp bà, giờ đã làm xong. Việc đó không phải là báo đáp. Muốn báo đáp thì ăn xong, ngồi thiền, tụng kinh, học kinh, đó mới gọi là báo đáp. Các tỳ kheo ni nghe thế, bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc đó đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Từ nay về sau, ta không cho phép làm chuyện thế tục tại nhà bạch y. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni làm việc cho người thế tục thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: người thế tục, tức nhà bạch y, làm việc cho người thế tục, tức là cán hạt bông, nhồi bông và xe sợi, hoặc giã, xay, giặt áo, đại loại làm những việc nhà cho người thế tục như vậy, thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, tỳ kheo ni không được làm việc cho người thế tục. Nếu đàn Việt muốn cúng dường Phật nên nói: này thánh giả, hãy giúp con làm dụng cụ cúng dường này, thì lúc ấy được giúp họ kết vòng hoa, nghiền bột hương. Nếu tỳ kheo làm việc giúp cho người thế tục thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 85. Giới vào nhà người không báo trước. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có hai vợ chồng người kia vào giữa trưa trong nhà vắng vẻ, tưởng không có ai muốn ra hoan, thì tỳ kheo ni Thâu Lan Nan Đà không báo trước mà đột ngột đi vào. Người chồng thấy thế nổi giận vì cuộc hành lạc của mình bị trở ngại. Đồng thời năm căn còn cương cứng, bèn đuổi theo định bắt tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy về lại chú xứ, nói với các tỳ kheo ni khác: hôm nay suýt chút nữa tôi bị hủy hoại phạm hạnh. Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Thâu Lan Na Đà đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi biết thực ra, không nói trước mà đi vào? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni biết thực ra, không nói trước mà đi vào, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: biết hoặc tự biết hoặc do nghe từ người khác mà biết. Thực, người nữ là thức ăn của người nam, người nam là thức ăn của người nữ. Ra, như nhà Sát Lợi, nhà Bà La Môn, nhà Tỳ Xá, nhà Thủ Đà La, đại loại các gia đình như thế, nếu không báo trước mà đột ngột đi vào thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, nếu tỳ kheo ni không nói trước thì không được đi vào. Nếu muốn đi vào thì nên nói trước với người giữ cửa rằng tôi muốn đi vào. Nếu người giữ cửa thưa với chủ nhà rồi họ bảo vào thì mới được vào. Nếu người giữ cửa không ra báo lại thì không được vào. Nếu ngay trong phòng có tiếng nói thì phải gảy móng tay, dậm chân cho có tiếng động. Nếu họ vẫn im lặng thì không được vào. Nếu họ ra nghênh tiếp thì được vào. Nếu tỳ kheo không nói trước với gia chủ mà vào nhà họ thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 86. Giới sống thân cận với người thế tục. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Ca Lê độ người con gái thứ ba của gia đình Ly Sa xuất gia, rồi cô ấy sống thân cận với người thế tục ngoại đạo. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Từ nay về sau, ta không cho phép sống thân cận như vậy. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni sống thân cận với người thế tục, ngoại đạo, thậm chí sống thân cận với người làm vườn, sa di chọn ngày hoặc trong khoảnh khắc, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích: Một số từ ngữ trên đã giải thích. Chọn ngày từ lúc bình minh đến lúc mặt trời lặn. Cho đến trong khoảnh khắc, chỉ trong chốc lát. Sống thân cận, thân thể sống thân cận, miệng thân cận, thân miệng sống thân cận, thậm chí sống với người làm vườn, sa di, thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề như trên đã nói, nếu tỳ kheo ni thích sống thân cận với người này, người kia, thì hòa thượng ni, a xà lê ni nên cho họ sống cách ly ở chỗ khác. Nếu tỳ kheo sống thân cận thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 87. Giới tự thể thốt. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Thâu Lan Na Đà gây lộn với tỳ kheo ni khác rồi chỉ Phật, chỉ A Xà Lê, chỉ Y Cà Sa, thể thốt như sau. Nam mô Phật, nếu tôi làm như thế thì khi chết tôi không được khoác áo cà sa, không đoạn tận khổ đau, bị mang tội giết cha mẹ, bị mang tội vong ân, bị mang tội hủy báng hiền thánh, rơi xuống địa ngục, đọa vào quỷ đói, đọa vào súc sinh. Nếu tôi làm như vậy thì tôi sẽ rơi vào các cõi ấy. Nếu bạn làm như vậy thì bạn cũng sẽ rơi vào trong các cõi ấy. Các tỳ kheo ni nghe thế bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Ngươi là người xuất gia, vì sao lại thể thốt như thế? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Cuối cùng Phật dạy, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni tự thề thốt và nguyền rủa người khác, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích, tự thề thốt như chỉ Phật, chỉ A Xà Lê thề thốt rằng, Nam mô Phật, nếu tôi làm như thế thì tôi sẽ bị tội như Đề Bà Đạt Đa, bị tội vọng ngữ, bị tội phản bội ân nhân, bị tội nói hai lưỡi. Nếu tôi như vậy thì phạm hạnh không thành tựu, khi chết không được khoác áo cà sa, bị rơi xuống địa ngục, rơi vào súc sanh, ngạ quỷ. Nếu bạn hủy báng tôi thì bạn cũng sẽ bị tội như thế. Nếu thể thốt như thế thì phạm tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo thể thốt như thế thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 88. Giới hờn dỗi tự đánh mình. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Thâu Lan Na Đà gây lộn với tỳ kheo ni khác, rồi nổi giận, tự đánh, tự cào, khóc giống lên tuôn lệ. Các tỳ kheo ni khác nghe thế, bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Thâu Lan Na Đà đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ngươi nổi giận tự đánh mình, rồi khóc giống lên tuôn rơi nước mắt? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni tự đánh mình rồi tuôn rơi nước mắt thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích, tự đánh mình, nếu tỳ kheo ni dùng tay nắm mình lại rồi dùng cú đấm mà đấm, hoặc dùng roi gậy đánh, hoặc dùng đất cục ném rồi khóc lóc thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni tự đánh mình mà không khóc thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu khóc mà không đánh cũng phạm tội việt tỳ ni. Nếu vừa đánh vừa khóc thì phạm tội ba dạ đề. Nếu không đánh không khóc thì không có tội. Nếu tỳ kheo tự đánh mình rồi khóc thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 89. Giới trách người vô cớ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Tỳ Kheo Ni Thâu Lan Na Đà đến nhà Thế Tục ca ngợi Tỳ Kheo Ni Thọ Đề là người hiền lành, giữ giới, tinh tấn, cho đến có oai nghi ung dung khi nhìn trái, trông phải, mặc y, cầm bát, nhìn ngó chỉnh tề, ít nói năng, được trời người cúng dường. Đàn Việt trông thấy liền sinh tâm cung kính, chu cấp y bát thức ăn, thuốc trị bệnh. Thế nhưng bản thân Thâu Lan Na Đà thì oai nghi khiếm khuyết, mặc y rách dưới bẩn thỉu, để lộ cái bụng bự, nhũ hoa và hông ra ngoài. Cử chỉ thì thô tháo, nói năng huyên thuyên. Vì thế, đàn Việt sinh tâm bất kính, không mời về cúng dường y bát, thức ăn, thuốc trị bệnh. Do vậy, Thâu Lan Na Đà nói, tôi đến nhà đàn Việt ca ngợi Thọ Đề, nên mới được các thứ cúng dường này. Thế mà Thọ Đề chỉ nói những chuyện không tốt của tôi, nên tôi không được cúng dường. Thọ Đề liền trả lời, này thánh giả, tôi không nói chuyện xấu của thánh giả, vì sao lại bảo rằng tôi nói? Các tỳ kheo ni nghe thế, bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi Thâu Lan Na Đà đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi không xem xét cẩn thận mà lại trách móc người khác? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Từ nay về sau, không được không xét nét cẩn thận mà trách móc người khác. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni nói với tỳ kheo ni khác rằng, này thánh giả, cùng đến nhà mỗ giáp với tôi. Sau đó không hài lòng tỳ kheo ni ấy mà không thẩm xét những gì được nghe, rồi vô cớ quở trách, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo ni, như tỳ kheo ni Thâu Lan Na Đà ở trên đã nói. Nhà, như nhà Sát Lợi, nhà Bà La Môn, nhà Tỳ Xá, nhà Thủ Đà. Sau đó không hài lòng, như trường hợp tỳ kheo ni Thọ Đề. Việc không hài lòng, 9 việc ưu não, và việc thứ 10 là nổi giận không đúng chỗ. Vô cớ, không thẩm xét kỹ những gì được nghe và của trách người khác, thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, nếu tỳ kheo ni không thẩm xét kỹ những gì được nghe mà của trách người khác, thì phạm tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo không thẩm xét mà của trách người khác, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 90. Giới giữ của người khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Thâu Lan Na Đà đến giờ bèn khoác y cầm bát đi đến đứng trước cửa một gia đình hào phú. Bỗng thấy có tỳ kheo đến khất thực, cô nói, tôn đức có thể vào nhà này, họ sẽ nấu thức ăn cúng dường tôn đức rồi họ mới ăn. Nếu tỳ kheo ni đến thì cô nói, thánh giả hãy vào nhà này, đàn Việt sẽ nấu thức ăn cúng dường thánh giả rồi họ mới ăn. Hoặc là cô nói, nhà khác cũng có thức ăn vậy, hà tất phải tập trung tại đây. Đối với tất cả ngoại đạo khất thực, cô đều nói như thế với tâm keo kiệt nhằm bảo vệ nhà ấy. Các tỳ kheo ni nghe thế, bèn nói với Đại Ái Đạo. Cho đến chỗ cô đáp, có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu, vì sao ngươi dùng tâm keo kiệt giữ gìn cho nhà người khác? Từ nay về sau, ta không cho phép làm như vậy. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ, phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni dùng tâm keo kiệt để giữ gìn nhà người khác, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. tâm keo kiệt tật đố, như tỳ kheo ni thâu lan nan đà. Ba dạ đề, như trên đã nói, tỳ kheo ni không được dùng tâm keo kiệt tật đố để giữ gìn nhà người khác. Nếu tỳ kheo ni khác hỏi, thì phải nói thật. Nếu ngoại đạo hỏi, mà mình sợ tiêm nhiễm tà kiến của ngoại đạo, nên của trách, thì không có tội. Nếu tỳ kheo dùng tâm keo kiệt tật đố tiếc của nhà người ta, thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên, Đức Thế Tôn nói, như trên. Kệ tóm tắt, tự tay cho thức ăn, làm giúp người thế tục, vào không nói thân cận, thề thốt tự đánh mình, của trách giữ của người. Kết thúc phần thứ 9. 91. Giới mắng nhiếc tỳ kheo. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có hai vợ chồng người kia xuất gia, rồi người chồng già đi đến thăm. Bà vợ đem cho thức ăn rồi đứng một bên. Ông chồng bèn đem những chuyện xấu trước kia của vợ mình ra nói. Bà vợ nghe thế không vui, liền nói: lão già chết yểu, không biết ân nghĩa, những chuyện không nên nói lại đem ra nói. Các tỳ kheo ni bèn của trách cô ấy: này thánh giả, đây là vị tôn túc, không được mắng mỏ như vậy. Cô ta liền nói với các tỳ kheo ni: đây là lão già chết yểu, không biết ân nghĩa, những chuyện không nên nói lại đem ra nói. Các tỳ kheo ni bèn nói với đại ái đạo. Đại ái đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo ni đối diện trực tiếp mắng mỏ tỳ kheo. Thế rồi, Phật bảo đại ái đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni đối diện trực tiếp mắng mỏ tỳ kheo thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Mắng mỏ, như nói lão già chết yểu, bất thiện, không biết ân nghĩa thì phạm tội ba dạ đề. Ba dạ đề, như trên đã nói, tỳ kheo ni không được đối diện trực tiếp mắng mỏ tỳ kheo. Nếu là anh em thân thích xuất gia mà không giữ giới hạnh, cũng không được mắng mỏ, mà chỉ nên dùng lời nhỏ nhẹ để khuyên bảo. Nếu người ấy còn trẻ tuổi thì nên nói: này Sa Lộ Ê Đa, đừng làm việc đó. Nếu nay ngươi không học thì đợi lúc nào mới học? Sau này đệ tử của ngươi cũng sẽ bắt chước ngươi làm điều bất thiện. Nếu người ấy già cả thì nên nói: này Sa Lộ Ê Đa, nay ông không học, đợi đến lúc già chết rồi mới học sao? Tỳ kheo cũng không được đối diện trực tiếp mắng mỏ tỳ kheo ni rằng: đồ con mụ chọc đầu, con mụ dâm dật. Thậm chí nói: này mụ già, bà là kẻ bất thiện, không biết ơn nghĩa. Mà nên dùng lời nhỏ nhẹ khuyên bảo, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo đối diện mắng mỏ tỳ kheo ni thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên.